Chương 739, Diễm Thần phản loạn. Nói cách khác, Diễm Thần chỉ cần Đỗ Cửu Thiên An Ninh lộ ra ngoài, đám hỏa diễm trước đó sẽ tự động xâm nhập vào tê chiếu trong cơ thể, hủy hoại toàn bộ tu vi của hắn. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn hiệu quả. Tuy nhiên, Nguyệt Cửu Thiên An Ninh lộ phải tiếp xúc trực tiếp với cơ thể đối phương mới có thể dung nhập. Tê chiếu cẩn thận cảm nhận tình trạng bên trong cơ thể, phát hiện ra ngọn lửa kia quả thật tồn tại. Hắn biết Diễm Thần nói đúng, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Tình thế trong nháy mắt thay đổi hoàn toàn bởi sự phản bội lần thứ hai của Diễm Thần. Tê chiếu không thể hành động do Cửu Thiên Tỉnh Tỉnh lộ. Linh Uy Ngưỡng bị trói buộc bởi kỳ lân tỏa, không thể sử dụng bất kỳ năng lực nào trong thời gian ngắn. Long Thiên và Phần Yên bị Diễm Thần sát hại, về Linh Uy Ngưỡng chỉ còn Lạc Trần Thiên Thương và Cửu Kỳ Lân với tổng cộng 11 người. Tuy nhiên, phe Thần Quốc Liên Minh lại có hơn 10 người, chiếm ưu thế lớn về số lượng. Tôn Ngộ không biết thời gian phong ấn Linh Uy Ngưỡng bằng Kỳ Lân tỏa không còn lâu, hắn không chờ đợi thêm nữa, ra lệnh cho tất cả thành viên Thần Quốc Liên Minh tấn công. Tôn Ngộ không và Diễm Thần trực tiếp nhắm vào Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu. Mặc dù Linh Uy Ngưỡng bị Kỳ Lân tỏa trói buộc, nhưng không thể bỏ qua Diễm Thần với Cửu Thiên An Ninh lộ trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với Tề Chiếu. Trận chiến bắt đầu. Cửu Kỳ Lân thực chất chỉ có 8 người, Mệnh Kỳ Lân Trượng Sinh không còn khả năng chiến đấu. Nhiệm vụ duy nhất của hắn trong trận chiến này là bảo vệ Nhiên Hạo sống sót. Hắn và Tri Bắc cùng nhau liều mạng chiến đấu. Lăng Nhất và Lực Vô Địch Bá Huyết đối đầu với Thị Huyết Kỳ Lân Diệt Hoàng trong Cửu Kỳ Lân. Phá Quân Vạn Thần Điện và Vong Xuyên chống lại Mặt Kỳ Lân Mặt Trúc. Tiêu Hòa đối đầu với Lạc Trận, Giác Loạn đối đầu với Khiên Thương. Bàn Cổ và Hỗn Vô Linh lần lượt chống lại Kính Kỳ Lân Nhiệt Kính và Vẫn Tinh Kỳ Lân Lưu Thương. Nguyệt Hoàng Tuyền chống lại Vấn Thần Kỳ Lân Chi Ngân. Tinh Trầm nhờ Nguyệt Hoàng Tuyền sống lại mà bình tĩnh và tỉnh táo trở lại. Cùng Quỷ Kỳ Lân sát hồn chiến đấu không phân thắng bại. Lãng Tâm Kiếm Hào đối đầu với Bạo Viêm Kỳ Lân Thị Viêm. Hắc Khôi đối đầu với Mộng Kỳ Lân Diệp Tinh Thần. Cứ như vậy, hai bên chiến đấu kịch liệt, một chọi một hoặc hai chọi một. Tuy nhiên, do chênh lệch về số lượng và thực lực cá nhân, phe Linh Uy Ngưỡng dần rơi vào thế bất lợi. Đặc biệt là Bàn Cổ và Hỗn Vô Linh đánh cho đối phương chỉ có thể phòng thủ. Cửu Kỳ Lân mặc dù cũng là Thiên Tôn, nhưng thực lực giữa các Thiên Tôn cũng có sự chênh lệch lớn. Cửu Kỳ Lân vốn am hiểu hợp kích, nhưng hiện tại do thiếu người mà buộc phải chia ra chiến đấu, thế mạnh của họ không còn được phát huy. Nếu không phải Mệnh Kỳ Lân đã có sự chuẩn bị trước, hê rằng đã có người bị thương vong, sức mạnh của tộc trưởng Hỗn Độn Cự Nhân Hỗn Vô Linh và Bàn Cổ đều thuộc hàng đỉnh cao. Bình thường, ngay cả khi cùng hợp sức với Trấn Giới Thiên Bí của Tiêu Hòa, họ cũng chỉ ngang ngửa nhau. Cửu Kỳ Lân khó có thể tìm ra ai để hai người họ đối đầu. Lăng Nhất, với sức mạnh vô địch khi hợp lực, cùng Phá Quân và Phong Xuyên nhanh chóng áp đảo đối phương với chiến thuật 2-1. Họ liên tục mở rộng ưu thế và tạo ra cục diện một chiều. Ngoại trừ bốn người này đã sớm chiếm ưu thế áp đảo, những cặp đấu khác đều khá cần sức, khiến trận chiến càng thêm gây cấn và kịch liệt. Chênh lệch thực lực quá lớn dẫn đến kết cục thảm khốc. Chỉ có những trận chiến cần sức mới thực sự là sinh tử quyết đấu. Bên cạnh những cặp đấu trực lửa, bốn cặp khác lại tạm thời im ắng, bao gồm Tôn Ngộ Không và Linh Uy Ngưỡng, Diễm Thần và Tê Chiếu, Tiêu Hòa và Lạc Trần, Giác Loạn và Thiên Thương. Lạc Trần và Thiên Thương vốn là người của Sáng Thế Thần Quốc, hay nói chính xác hơn, họ là tay sai đắc lực của đại nhân vật Bạn Yêu Quốc ẩn náu trong Sáng Thế Thần Quốc. Chính sự phản bội của họ trong trận chiến Tuần Thiên Giới đã dẫn đến việc Sáng Thế Thần Quốc bị loại khỏi cuộc thi, và nếu không có Sích Quân can thiệp, họ thậm chí sẽ không được vào mộ. Đặc biệt, Tiêu Hòa, Sáng Thế Thần biên giới chủ, luôn coi Lạc Trần như con ruột, và thậm chí còn có ý định bồi dưỡng Lạc Trần trở thành giới chủ tiếp theo của Sáng Thế Thần Quốc. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Lạc Trần không thể đạt được sự đồng thuận từ Trấn Giới Thiên Bi Đạn Thần số 2. Hiên Thương cũng là phụ tá đắc lực của Tiêu Hòa, đồng thời có mối quan hệ thân thiết với Giác Loạn. Tại Sáng Thế Thần Quốc, Hiên Thương và Giác Loạn được xem là hai người mạnh nhất thế hệ trẻ. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp này đều tan thành mây khói bởi sự phản bội của họ. Tuy nhiên, tình cảm xưa vẫn còn đó, khiến Tiêu Hòa và Giác Loạn trong lúc nhất thời không thể ra tay với những người từng là huynh đệ, bằng hữu thân thiết. Tuy nhiên, Lạc Trần và Thiên Thương không chút do dự, đã chủ động tấn công. Chính vì từng ở Sáng Thế Thần Quốc trong thời gian dài, Lạc Trần và Thiên Thương hiểu rõ thực lực của các thành viên nơi đây. Họ biết rằng người mạnh nhất Sáng Thế Thần Quốc không phải Tiêu Hòa mà là Hỗn Vô Linh và Bàn Cổ. Hai người có sức chiến đấu vượt trội Tiêu Hòa. Hơn nữa, Lạc Trần và Thiên Thương cũng nắm rõ sức mạnh thực sự của Cửu Kỳ Lân, do đó, họ hiểu rằng không thể trì hoãn thêm nữa, nếu để Hỗn Vô Linh và Bàn Cổ dẫn đầu tiêu diệt đối thủ, chiến thắng sẽ hoàn toàn vượt khỏi tầm tay. Phe Thần Quốc Liên Minh vẫn chịu người chưa ra tay, bao gồm Trứ Bát Giới, Tiểu Bạch Long Sa Ngộ Tịnh, Giới Chủ Hoàng Triệt của Thương Lan Thủy Giới, Văn Ngư và Ngự Ba. Lý do họ chưa ra tay là vì lo ngại nếu tất cả cùng tham chiến, sự tuyệt vọng có thể khiến người của Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Diệt Thế Quốc liều mạng phản kích, gây ra thiệt hại nặng nề. Mặt khác, họ cũng muốn giữ vai trò dự phòng, sẵn sàng ứng cứu khi có nguy hiểm xảy ra. Chiến lược này giúp bảo tồn sức chiến đấu của phe Thần Quốc Liên Minh ở mức tối đa, giảm thiểu thương vong cho các thành viên. Nên nhớ rằng đây chưa phải trận chiến quyết định cuối cùng. Phía trước còn nhiều thử thách đang chờ đợi họ. Sự hiện diện của những người này cũng tạo ra áp lực tâm lý đáng kể cho Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Diệt Thế Quốc, khiến họ dễ mắc sai lầm hơn. Lạc Trần và Thiên Thương cũng vội vàng tấn công vì lo ngại sức mạnh của những người này. Tuy nhiên, họ hiểu rõ sức chiến đấu của Tiêu Hòa và Giác Loạn. Giác Loạn và Thiên Thương có thực lực tương đương nhau, nhưng Tiêu Hòa lại vượt trội Lạc Trần. Cơ hội duy nhất để Lạc Trần chiến thắng là lợi dụng việc Tiêu Hòa không có trấn giới thiên bì. Giác Loạn, Lạc Trần lên tiếng: "Trước đây, ta luôn tự hỏi ai mạnh hơn giữa chúng ta. Ta nhớ Hỗn Vô Linh lão sư từng nói rằng chỉ có trải qua trận chiến sinh tử thực sự mới có thể phân định ai mạnh ai yếu. Chỉ người sống sót sau trận chiến sinh tử mới là kẻ mạnh nhất. Trước đây, chúng ta chưa có cơ hội. Nhưng hôm nay là thời điểm thích hợp để chúng ta so tài cao thấp, xem ai mới là người mạnh nhất." Ánh mắt Giác Loạn lộ vẻ phức tạp và thống khổ. Tuy nhiên, sau khi nghe Thiên Thương nói, vẻ mê man và thống khổ trong ánh mắt dần tan biến, thay vào đó là sự kiên định. Gật đầu, Giác Loạn cất giọng trầm thấp: "Được, ta cũng mong được gặp ngươi từ lâu, hy vọng ngươi không nương tay. Tuy rằng ngươi đã phản bội chúng ta, những người vốn không thuộc về sáng thế thần quốc ta. Chúng ta chỉ vì lập trường khác nhau mà chiến đấu cho chủ nhân của mình. Vì vậy, ta không hận ngươi. Nếu ngươi chiến thắng, ta sẽ nhờ Hỗn Vô Linh lão sư thông báo cho toàn thể sáng thế thần quốc rằng ngươi, Thiên Thương, mạnh hơn ta." Giác Loạn: "Nếu ngươi thua, hắc hắc, vò rượu dưới gầm giường của ngươi sẽ thuộc về ta, ta sẽ không nương tay. Ha ha, ta biết ngươi thèm thuồng vò rượu đó từ lâu rồi. Yên tâm, dưới gầm giường ta không chỉ có một vò. Trước khi xuất phát, ta đã cẩn thận giấu 3 vò Loạn Hồng Trần còn lại. Nếu ngươi chiến thắng, tất cả đều thuộc về ngươi được rồi. Không nói nhảm nữa, động thủ đi." Nói xong, Giác Loạn hất chân lao về phía Thiên Thương. Thiên Thương cũng đáp trả bằng những đòn tấn công mạnh mẽ. Ngay trước khi Thiên Thương và Giác Loạn giao tranh, bà Chiêu Hòa cũng đã kết thúc cuộc đối thoại. Thái độ của Lạc Trần không tốt đẹp như vậy, là một tín đồ cuồng nhiệt của Liên Uy Ngưỡng. Trong lòng Lạc Trần, Liên Uy Ngưỡng luôn là người duy nhất, không, là vị thần duy nhất